tuyển giả thiên cơ. Truyền Gia Bảo Thiền Tông trực chỉ. Thiền Tông trực chỉ: A. Mật truyền tham thiền yếu pháp. Hạ thủ công phu tu thiền, điều cốt yếu thứ nhất phải lập chí vững chắc. Bởi vì chí là vị nguyên soái của khí lực. Nếu người lập chí vững chắc như thống lãnh trăm vạn quân, uy thế dậy trời, còn việc gì chẳng thành. Người hay sợ khó là tại lập chí không vững. Người chạy theo cảnh cũng tại lập chí không vững. Người nghe chê khen bèn dời đổi, giữa đường tự lùi, trước siêng sau lười, đều là chí không vững. Tôi thường tuyển đọc sách tâm pháp, mở đầu sách đã thấy nói: lập chí nếu vững, đổi khó thành dễ. Nay đối với công phu tu thiền cũng như thế. Chí vững thì sự ắt thành. Tôi mượn việc đời để bàn điều này. Ví như vua Việt phục thù vua Ngô, Trương Lương trả hận nước Hàn, Địch Nhân Kiệt tái hưng nhà Đường, thảy đều do chí quyết định mà việc được thành công đúng sở nguyện. Phật pháp cũng như thế. Ngạn ngữ nói: người nam không chí như sắt lục không cứng, người nữ không chí như cỏ thối không tươi. Công phu tu thiền chí này rất là tối yếu. Đại sư Trung Phong ca rằng: cũng không khó cũng không dễ, chỉ quý nam nhi có thật chí. Thật chí sức đạo mới vững mạnh, sức mạnh tiến đạo như trò chơi. Đây là phương pháp ứng nghiệm vậy. Hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn ở chỗ giác ngộ. Cần biết phàm phu một niệm giác, tức một niệm là Phật. Phật một niệm chẳng giác, tức một niệm là phàm phu. Bởi vì giác tức là Phật, Phật tức là giác. Phật với phàm phu chỉ tại giác cùng chẳng giác mà thôi. Tâm người có giác tức là có Phật. Giác hay mở cửa lục độ, hay vượt qua kiếp hải ba A Tăng Kỳ, khắp làm lợi ích như cát bụi, khuất trương phước tuệ, được sáu thứ thần thông, tròn đầy quả Phật trong một đời. Cảnh khổ trong địa ngục, nào vạt dầu sôi, sông băng, nghe đến giác liền biến thành hương lâm, rừng hương. Uống nước đồng sôi, nuốt hoàng sắc nóng, nghe đến giác thảy đều sanh tịnh độ. Hạ thủ công phu tu thiền, tôi có một câu diệu quyết, chỉ bốn chữ: kiên trì chánh giác. Cốt biết tính lực là kiên, nghĩa là kiên cố không biến đổi. Niệm lực là trì, nghĩa là nắm giữ lâu mấy cũng không chán. Chánh giác là tròn sáng soi khắp, không lệch chẳng thiếu. Người hay phát chánh giác thì bản tánh tự nhiên hiển lộ, tất cả vọng tâm chẳng đợi đuổi dẹp mà tự hàng phục. Ví như ánh sáng mặt trời vừa soi thì tối tâm hết sạch. Đây tuy bốn chữ, kỳ thực chỉ một chữ giác. Một chữ giác này đều do định tuệ mà được. Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi liền giác, giác nó liền không. Diệu pháp tu hành chỉ tại nơi đó. Ví như biết là giấc mộng thì không còn mê. Người biết được cái giác này, cần yếu chấn khởi tinh thần, như vị tướng quân đang ở trong trận, như vị quan tòa tại pháp đình, không được dính một mảy hôn trầm. Hạ thủ công phu tu thiền cần phải lập chí cho vững, lại cần thường hằng. Nếu không thường hằng, phần nhiều đến giữa đường bỏ cuộc, hoặc một chút ít rồi tự dừng, đều là tự bỏ, thật đáng tiếc. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ gián đoạn. Nếu xuyên tu một tháng đã lên bậc thượng thừa, chỉ gián đoạn 5-10 ngày thì bậc thượng thừa kia chẳng biết ở đâu, lại chẳng được vịn vào sự siêng năng của tháng trước mà sanh ỷ lại. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ hôn trầm tán loạn. Cái hôn trầm tán loạn này đều do chính mình lập chí không vững, lòng tin đạo không thiết tha mà đến như thế, thật là đáng tiếc. Hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn tại tự tham tự ngộ, dù cho thân thiết như cha con thầy bạn đều không thể thay thế được, cũng không phải như kỹ nghệ ở thế gian có thể truyền trao cho được. Ví như người khác ăn cơm thì chỉ người ấy bụng được no, chớ bụng mình vẫn đói. Đại sư Huệ Tư nói, nguồn đạo chẳng xa, tánh biển chẳng cách, chỉ chính mình cầu, chớ từ nơi người mà tìm, tìm cũng chẳng được, dù được cũng chẳng chân. Đây có thể gọi là cầu người chẳng bằng cầu nơi mình vậy. Hạ thủ công phu tu thiền ngày đêm 24 giờ đều là giờ dụng công phu. Nếu canh năm ngủ thức dậy hoặc gần sáng dậy sớm áp dụng công phu thì công phu này kết quả gia bội. Cần biết lúc trời rực sáng là khí trời đất thanh sản, cần phải nắm lấy, không nên thả trôi qua ngày. Hạ thủ công phu tu thiền chẳng cần canh năm ngủ, canh ba dậy, chỉ sợ một ngày nóng mà 10 ngày lạnh thôi. Hạ thủ công phu tu thiền cần biết ở trần thế có rất nhiều cảnh ác, như sanh già, bệnh chết, lo buồn khốn khổ, giành danh khóa lợi, gió sợ sóng quản, dù có chút ít vui vẻ cũng chỉ là qua đốm giữa hư không chẳng thật. Tạm thời không lâu, cốt phải kháng cho thấu triệt, mới biết Phật Pháp là việc cứu ta ra khỏi biển khổ, mới là mừng rỡ vui vẻ. Hạ thủ công phu tu thiền, nếu được mừng rỡ vui vẻ thì tự nhiên thay đổi dụng công, tự nhiên tinh tấn chẳng lười. Được mừng rỡ vui vẻ rồi, cần phải xem xét các việc khổ sở, sanh già bệnh chết của người đời đều là cái gương ta chẳng dụng công, vậy tại sao dám lơ là? Hạ thủ công phu tu thiền, rất sợ nói lời vô ích, chăm nom việc vô ích. Nói lời vô ích, chăm nom việc vô ích đều khiến tâm người tán loạn, tinh thần dao động, không có lợi lại có hại, lại đem thời giờ quý báu thả trôi xong, thật là đáng tiếc. Hạ thủ công phu tu thiền, nếu khi dụng công nhiều thì khó khỏi nhọc nhằn, cần phải đi bách bộ thông thả, đi thông thả để nuôi dưỡng tinh thần. Đợi tinh thần thơ thới rồi lại khởi dụng công thì tự nhiên sáng suốt giác ngộ. Nếu tinh tấn đến khổ nhọc lừ đừ, đã lừ đừ lại khổ nhọc dụng công, thì không những tánh mờ tối chẳng lanh sáng, mà lại thân thể yếu đuối, bệnh tật phát sanh. Khi bệnh tật phát sanh thì công phu hết, thế là muốn mau mà trở thành chậm. Hạ thủ công phu tu thiền, một ngày qua phải thấy là một ngày tinh tấn. Nếu là lơ thơ lững thững, dù trải qua trăm kiếp ngàn đời cũng không có ngày được thành công. Người xưa khi dụng công đốt một cây hương, thấy cây hương tàn rồi liền tự nhắc rằng công phu như trước không có thêm bớt. Một ngày bao nhiêu cây hương, một năm bao nhiêu cây hương, năm tháng dễ qua, ngày giờ không đợi người, việc lớn chưa sáng, ngày nào mới xong. Do đó đau xót hối tiếc, lại thêm phần cố gắng. Nhà nho Châu Văn Công nói, chớ bảo ngày nay chẳng học còn có ngày mai, chớ bảo năm nay chẳng học còn có năm tới. Ngày tháng trôi qua, năm chẳng đợi người, than ôi già rồi, lỗi bởi tại ai? Công phu tu tập Phật Pháp cũng như nho học này, chỉ hai chữ thời tập là thành tựu một đời, chỉ bốn chữ hãy đợi ngày mai là sai lầm một đời. Hạ thủ công phu tu thiền tuy không thể dừng chậm mà cũng không thể quá gấp. Ví như người đi bộ giỏi, mỗi ngày có thể đi bộ được 100 dặm mà chỉ đi bộ 70-80 dặm thì khí lực còn thừa, gân cốt không mỏi. Nếu ỷ vào sức mạnh đi hơn 100 dặm, tự nhiên phải gắng đi thật nhanh, ắt sanh mỏi mệt, thì ngày mai không thể đi nổi. Người hạ thủ công phu thường thường sanh bệnh hoạn đều do như thế. Hạ thủ công phu tu thiền, nếu thân thể nhọc nhằn, cần phải dùng sức chuyển động hai vai đến trước lại sau, lên xuống vài chục lần, thì thân thể điều hòa, huyết mạch lưu thông, tinh thần sảng khoái, chẳng sanh các bệnh. Đây là phương pháp lọc lô song quan của nhà tu dưỡng, nó cũng hay đuổi được khí lạnh. Hạ thủ công phu tu thiền, hoặc có người hỏi, chỉ lấy tham ngộ làm chủ, đâu cần bảo dưỡng thân thể. Tôi sẽ đáp, đây là mượn giả để tu thật. Ví như nấu trà, nếu không có lò lửa thì trà đâu thể tự chín. Giả lại, lò hư lửa tắt thì sức lạnh càng thêm. Việc nhỏ chẳng tốn bao nhiêu công, mà e việc lớn không nhất định thành. Trái lại, đến phí thời giờ không kết quả. Người sáng tự hiểu đó. Hạ thủ công phu tu thiền, ban ngày tinh tấn không biến trễ, chẳng cần phải nói. Phàm mỗi tối dụng công chỉ hơn một canh, không cần quá lâu. Nếu người quá nửa đêm không ngủ thì máu không trở về gan. Hôm khác sanh bệnh là do tại đó. Lại có một hạng người hay mài luyện không nằm. Đâu không biết công phu tu hành Phật Pháp chẳng phải tại ngủ cùng không ngủ. Hạ thủ công phu tu thiền, đi đứng, nằm ngồi đều có thể dụng công. Hoặc ngồi lâu rồi cần phải đi đứng, hoặc đi lâu rồi cần phải ngồi lại, chẳng chuyên ngồi. Có người học ngồi luôn không nằm. Lục Tổ dạy, sống đây ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi, chỉ một đầu xương thúi, sao lấy làm công khóa. Đây thật rõ ràng về lẽ ngồi nằm dậy. Hạ thủ công phu tu thiền, tối yếu phải phá tâm sanh tử cứng chắc. Xem xét thế giới thân tâm đều là giả duyên không thật. Nếu không phát minh được đại sự sẵn đủ của mình, thì tâm sanh tử không thể phá. Tâm sanh tử đã không phá được, thì con quỷ vô thường, niệm niệm chẳng dừng, làm sao đuổi được? Phải lấy một niệm này làm hòn gạch gõ cửa. Ví như đang ngồi trong đống lửa lớn, cố tìm lối thoát ra. Chạy quanh một bước cũng không được, dừng lại một bước cũng không được, sanh một niệm khác cũng không được, trong người khác cứu cũng không được. Chính khi ấy, cần phải chẳng ngại lửa mạnh. Chẳng kể thân mạng, chẳng trong người cứu, chẳng sanh niệm khác, chẳng chịu tạm dừng, nhắm trước chạy thẳng. Chạy ra rồi mới là người giỏi. Hạ thủ công phu tu thiền, cần lấy một chữ tử dán ở trên trán, xem thân thể máu thịt này như đã chết đi, chỉ cốt thấu rõ một niệm. Một niệm hiện tiền như được cây ỷ thiên trường kiếm, nếu chạm mũi nhọn của nó không thể được, nếu cà nhám cọ lục thì kiếm ấy bỏ đi vậy. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ say mê cảnh tịnh, nó khiến người chìm chỗ khô lặng mà không biết. Cốt hiểu rằng cảnh động nhiều người chán, cảnh tịnh đa số không sanh chán. Bởi vì người đời một bề ở chỗ ồn náo nên thích hợp với cảnh tịnh, như ăn kẹo ăn đường, như người mệt lâu thích ngủ, tự nhiên tham trước mà không tự biết, cần phải mau mau phá dẹp. Ngoại đạo dạy người khiến thân tâm đoạn diệt, hóa thành cây khô tro lạnh, cũng từ nơi tịnh cảnh mà vào. Nếu lâu năm chày tháng khô lại càng khô, lặng lại càng lặng, sa vào chỗ không biết, thì cùng cây khô trò lạnh khác gì. Người hạ thủ công phu ở chỗ cảnh tịnh, cốt để phát minh một đoạn đại sự ở trong y áo của mình mà lâu rồi không biết. Nay nhờ ở cảnh tịnh mới được, cái đại sự đó tìm nơi tướng tịnh trọn không thể được, thế mới là được vậy. Hạ thủ công phu tu thiền thiết yếu tại định tuệ. Cần biết định với tuệ như đồng một vật bên trong và bên ngoài, là hai mà không phải hai, chia rời không được. Khi định sanh thì hôn trầm cũng theo đó mà sanh. Nếu hôn trầm sanh thì định mất. Khi tuệ sanh thì tán loạn cũng theo đó mà sanh. Nếu tán loạn sanh thì tuệ mất. Ta có diệu pháp điều trị, cần phải định lóng sáng thì định với tuệ mới thành công. Cần phải tuệ an tường thì tuệ với định mới thành công. Hai cái này lìa nó không được, hợp cũng không được, lẫn nhau thành một mới thật là diệu pháp. Khéo biết pháp này thì thành đạo không khó. Người cầu minh tâm kiến tánh, thành Phật thành Tổ, chỉ ở trên định tuệ dụng công. Biết được cái diệu của định tuệ thì dễ như trở bàn tay. Bằng không biết cái diệu của định tuệ thì khó như lên trời. Khó hay dễ đều tại chính mình đảm đang lấy. Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định. Ví như ngọn đèn với ánh sáng, ngọn đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là dụng của ngọn đèn. Hai cái đều lẫn nhau hiển bày, không nên thiên trọng một cái. Chính khi tuệ thì định ở trong tuệ, chính khi định thì tuệ ở trong định. Tên tuy có hai, thể vốn không khác. Chỉ có định mà không tuệ liền theo đó bị hôn trầm, chỉ có tuệ mà không định liền theo đó bị tán loạn. Cần phải gồm hai, không thể chia rời. Ở đoạn trên, tôi nói phương pháp điều trị định tuệ đã xong, vẫn còn ngại có người chưa rõ. Giờ đây tôi giải lại cho rõ. Tôi gọi hôn trầm, tức người đời gọi là vô ký. Tôi gọi tán loạn, tức người đời gọi là vọng tưởng. Cần biết định thì phần nhiều hay sanh vô ký, tuệ thì phần nhiều hay sanh vọng tưởng. Định tuy hay trị vọng tưởng mà trở lại sanh vô ký, tuệ tuy hay trị vô ký mà trở lại sanh vọng tưởng. Ngày nay thực tập công phu, chỉ cần định có tuệ, cốt đừng nhập cái định hôn trầm vô ký. Chỉ cần tuệ có định, cốt đừng nhập cái tuệ tán loạn vọng tưởng. Là hai mà chẳng hai, định tuệ dung hòa thì công phu mới tăng trưởng. Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Khai truyền diệu pháp chỉ quán, nghĩa là chỉ mà quán đó, tịnh mà minh đó, khiến động mà được tịnh, tịnh mà được sáng, sáng thì chiếu, chiếu thì một vậy. Đây thật là chỉ đường giác cho quần sanh. Cốt nên biết tôi nói pháp định tuệ là đại sư nói pháp chỉ quán, đâu cần gì cầu Phật pháp khác. Người khi rời bỏ cuộc đời, nếu có công phu định tuệ, ắt được lên thế giới cực lạc. Diệu pháp này lúc bình nhật cần phải tập cho thuần thục. Bậc Minh Triết nói, người đời trọn ngày hôn tán, khi sắp chết làm sao được định tuệ? Người học đạo trọn ngày định tuệ, khi sắp chết đâu thể hôn tán. Nếu đợi khát nước mới đào giếng thì đâu có cứu được. Hạ thủ công phu tu thiền rất khẩn yếu ở một chữ thiết. Chữ thiết rất có sức mạnh. Nếu chẳng thiết thì lười biếng sanh. Lười biếng sanh thì buông lung phóng ý, không chỗ nào chẳng đến. Nếu thật dụng tâm chân thiết thì buông lung lười biếng do đâu được sanh. Nên biết một chữ thiết nếu hay dán dính trên thân thì khỏi lo tâm sanh tử chẳng phá, khỏi lo chẳng đến địa vị Phật tổ. bỏ chữ thiết này, riêng cầu Phật Pháp đều là si cuồng ngoại đạo. Một chữ thiết là lời rất thân thiết, như dụng tâm thân thiết thì không kẻ hở. Do đó, các thứ tà ma không thể xâm nhập. Như dụng tâm thân thiết tự nhiên không sanh suy tính, có niệm không gián cách thì chẳng rơi vào ngoại đạo. Một chữ thiết đâu những lìa lỗi, liền đó vượt khỏi ba tánh thiện, ác, vô ký. Một câu thoại đầu dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ thiện, dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ ác, dụng tâm thậm thiết thì không rơi vào vô ký. Thoại đầu thiết thì không trạo cử, thoại đầu thiết thì không hôn trầm. Chỉ cốt chánh giác hiện tiền thì các ma tự lui, chánh giác phi thiết chẳng sanh. Hạ thủ công phu tu thiền chẳng sợ chết không được sống, chỉ sợ sống không được chết. Nếu thật nghi tình kết tụ ở một chỗ, cảnh động chẳng đợi đuổi mà tự đi, vọng tâm chẳng đợi tịnh mà tự tịnh. Sáu căn ở ngoài cửa tự nhiên rỗng suốt hết, ra dấu liền đến, gọi lên liền đáp, lo gì chẳng sống. Hạ thủ công phu tu thiền cốt phải ngay thẳng cao chót, chẳng gần nhân tình. Nếu đáp ứng theo tình cảm thì thực hành công phu chẳng tiến. Không những chẳng tiến mà lâu ngày chày tháng sẽ trôi theo thế tục, rất là đáng tiếc. Dĩ như chính mình bận việc thì đâu thể có công coi sóc việc người. Ngay thẳng cao chót chính là chánh đẳng chánh giác. Hạ thủ công phu tu thiền, điều thứ nhất là chánh giác. Chánh giác là phút giây nào cũng chiếu soi lại cái linh minh của chính mình, không thể buông nó chạy đi. Nếu cái linh minh đi rồi thì thân này chỉ là cái thây chết có hơi thở, lại là hôn trầm không niệm, rơi vào ngoan không khô lặng. Tuy là vận dụng công phu khổ nhọc mà không có mảy may lợi ích. Hạ thủ công phu tu thiền, tu tập được tiến lên, như người gánh nặng ngàn cân, buông cũng chẳng rớt. Giống như người tìm một vật quan trọng bị rơi mất, nếu tìm không được thì chẳng thôi nghĩ. Trong đó chỉ không nên sanh chấp trước tính toán, nếu chấp thì thành bệnh, trước thì thành ma, tính toán thì thành ngoại đạo. Thật được nhất tâm nhất ý, giống hệt người tìm vật đã mất thì ba thứ chấp, trước và tính toán dở tan không còn dính mắc, nên nói sanh tâm động niệm đều trái với pháp thể. Hạ thủ công phu tu thiền, khi đời khởi thoại đầu cốt phải rõ ràng sáng sủa, giống in như con mèo rình chụp chuột. Người xưa nói chẳng chém được đứa mọi thề không thôi. Nếu chẳng vậy thì ngồi trong nhà quỷ mờ mờ mịt mịt, qua rồi một đời có chỗ nào lợi ích. Mèo rình chuột mở tròn đôi mắt, bốn chân chực sẵn, chỉ cốt chụp chuột đến miệng mới được. Dù có gà chó ở bên cạnh đều không để mắt ngó. Người tham thiền cũng như thế, chỉ là chú tâm cốt suốt lý này, dù có tám cảnh xen lẫn ở trước cũng không để mắt nhìn. Vừa có niệm khác, chẳng những không bắt được chuột mà mèo cũng chạy mất. Hạ thủ công phu tu thiền không nên ở trên công án của tiền nhân mà suy nghĩ. Thêm sự giải thích, dù mỗi mỗi hiểu qua cùng với chính mình cũng không dính dáng gì. Cần yếu biết mỗi câu mỗi lời của tiền nhân như đống lửa lớn, gần nó không được, xúc chạm cũng không được, huống là ngồi nằm trong ấy, lại ở trong đó phần lớn phần nhỏ, nói trên nói dưới thì có chỗ nào lợi ích. Việc ấy không cùng giáo lý hợp. Do đó những vị tu tập đại thừa đã lâu vẫn không hiểu không biết, huống là các hàng tiểu thừa thanh văn duyên giác. Bậc tam hiền thập thánh đâu không thông giáo lý, mà nghe nói một việc này tam thừa còn tan mật, nhập thánh phải kinh hồn. Bậc Bồ Tát đẳng giác thuyết pháp như mây như mưa, độ chúng sanh không thể nghĩ bàn vào vô sanh pháp nhẫn, vẫn gọi là sở tri ngu, cùng đạo còn trái, huống là những bậc khác. Bởi vì việc này từ chỗ phàm phu chống đồng Phật thể. Người thật khó tin, người tin được là hàng pháp khí, người không tin chẳng phải pháp khí. Những người tu hành muốn vào tông thừa này ắt từ tin mà vào. Một chữ tin có cạn, có sâu, có tà, có chánh, không thể không biện biệt. Phàm vào pháp môn có ai mà nói chẳng tin, nhưng chỉ tin pháp môn mà không tin tâm mình là tin cạn. Các hạng Bồ Tát Đại Thừa còn chẳng đủ lòng tin. Như Kinh Hoa Nghiêm Sớ nói, thấy có người hay nói pháp, có chúng nghe pháp, còn chưa vào cửa tin. Như nói tức tâm tức Phật thì ai bảo là chẳng tin. Song nếu có người hỏi, ông là Phật chăng? Liền bị phá dẹp, không thể thừa đương. Kinh Pháp Hoa nói, tột nghĩ chung suy xét, không thể lường trí Phật. Sở dĩ có tâm tột nghĩ xét là do lòng tin chẳng đủ vậy. Có đủ lòng tin này là tin sâu. Tin tâm mình tức là Phật, gọi là tin chánh. Ngoài tâm chấp pháp, gọi là tin tà. Tin tức tâm là Phật, cốt phải thấu rõ tâm mình, bước đi trên đất thật ấy đến chỗ chẳng nghi mới gọi là tin chánh. Mù mờ ngờ vực bướng nói tâm tức là Phật mà thật không biết tự tâm, tức là tin tà. Người xưa hái rau gánh củi vẫn định, cuốc đất cày ruộng vẫn định, khi làm công kia việc nọ vẫn định, đâu phải ngồi lâu kèm giữ khiến tâm chẳng khởi, nhiên hậu mới là định. Nếu như thế gọi là định tà, không phải chánh ý của Phật Pháp. Lục Tổ bảo, Na già thường tại định, không lúc nào chẳng định. Phải thấy tột bản thể mới tương ưng với định này. Đức Thích Ca từ đâu xuất hạ sanh, giáng thần trong hoàng cung, vào núi tuyết, thấy sao mai mọc, mở đường dạy chúng, chưa từng ra khỏi định này. Nếu chẳng vậy, đã bị cảnh động lôi cuốn, đâu gọi là định. Trong cảnh động tìm chỗ khởi không có, trong cảnh tịnh tìm chỗ khởi cũng chẳng có. Cảnh động đã không chỗ khởi thì lấy cái gì làm cảnh? Hội được ý này, thảy đều là một thể định, đầy dẫy tràn trề, không dư không che đậy. Hạ thủ công phu tu thiền không nên dính mắc thế pháp. Trong Phật Pháp không còn dính một điểm, huống là thế pháp. Nếu thoại đầu hiện tiền chân chánh thì dẫm xuống nước chẳng thấy lạnh, chạm vào lửa chẳng biết nóng. Trong rừng gai trong nằm ngang, đi thẳng chẳng thấy chướng ngại. Được vậy mới có thể ở trong thế pháp đi ngang chạy dọc. Bằng không hoàn toàn bị cảnh duyên lôi cuốn, dù muốn được công phu thành một khối, trải nhiều năm cũng không thể được.